tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Mẹ ơi, mẹ hiền du những câu xa vời, à ơi tiếng du muôn đời.
Đây là Đài Phát thanh Việt Nam Ngày Nay Radio, tiếng nói trung thực của người Việt trong và ngoài nước. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả. Chương trình được đưa lên trang web 4 ngày mỗi tuần, thứ ba, bình luận và thời sự hàng tuần, thứ năm, tin tức Việt Nam và câu chuyện văn hóa, thứ bảy, hội luận với chủ đề Việt Nam Ngày Nay, chủ nhật, hội luận với chủ đề Việt Nam và quốc tế. Nội dung các buổi phát thanh được lưu giữ 7 ngày trên trang web www.vietnamngaynayradio.com. Chúng tôi xin chân thành mời gọi sự hợp tác và đóng góp ý kiến có tính cách xây dựng của quý thính giả để chương trình được thêm phần đa dạng và phong phú. Mọi thông tin xin liên lạc về địa chỉ đã ghi trên trang web.
Tôi yêu tiếng xa mờ.
Sau đây là nội dung chương trình phát thanh ngày hôm nay của chúng tôi.
Đây Việt Nam Ngày Nay phát thanh từ Nam California. Trần Đức Viết xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2008, tức ngày 5 tháng 10 năm Mậu Tý. Chương trình của chúng tôi hôm nay như thường lệ gồm hai phần. Thứ nhất, tin tức tổng hợp trong và ngoài nước. Thứ hai, hội luận về sự cao trúng của nền đệ nhất Cộng Hòa. Phần thứ nhất, chúng tôi xin mời Diệu Duyên bước vào chương trình với đề tài tin tức tổng hợp trong và ngoài nước. Xin mời Diệu Duyên ạ.
Diệu Duyên xin thân ái kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam Ngày Nay. Trước hết là tin căng thẳng quan hệ Syria-Mỹ. Hôm qua, hàng trăm cảnh sát chống bạo động của Syria đã bao quanh sứ quán Mỹ ở thủ đô Damascus sau khi hàng chục ngàn người tập hợp phản đối vụ tấn công của Mỹ vào lãnh thổ Syria hôm Chủ nhật. Cuộc biểu tình hôm qua diễn ra trong bối cảnh Syria đang đòi Mỹ đưa ra lời xin lỗi chính thức về vụ tấn công hôm Chủ nhật vào cộng đồng dân cư Abu Kaman, khiến 8 thường dân Syria thiệt mạng. Hôm thứ Ba, nước này đã gửi tuyên bố phản đối lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công mà Damascus cho là một hành động man rợ. Theo hãng tin AFP, Syria đã dọa ngưng hợp tác về an ninh biên giới với Iraq nếu có thêm những vụ tấn công tương tự vào lãnh thổ Syria. Cho đến nay, Washington vẫn chưa chính thức thừa nhận vụ tấn công này. Tin kinh tế Mỹ. Theo các số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế nước Mỹ đang suy giảm với tốc độ 0,3% hàng năm từ ngày tháng 7 đến tháng 9 vừa qua. Các chỉ số về tổng sản phẩm quốc nội GDP tốt hơn dự kiến, nhưng chúng vẫn cho thấy tăng trưởng kinh tế đang thu hẹp với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2001. Chỉ tiêu của người tiêu dùng đóng góp khoảng 2/3 vào nền kinh tế Mỹ, tụt 3,1%, mức giảm đầu tiên kể từ năm 1991. Mức độ sụt giảm kinh tế 0,3% diễn ra tiếp sau sự tăng trưởng 2,8% trong 3 tháng trước đó. Tình trạng suy giảm có nghĩa là nền kinh tế Mỹ hiện nay đang ở nửa chừng trước khi chạm tới mức được định nghĩa là suy thoái, với hai quý tăng trưởng âm liên tục. Tuy nhiên, định nghĩa chính thức ở Mỹ lại khác. Nền kinh tế chưa chính thức suy thoái. Cho đến chừng nào, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia chưa khẳng định như vậy. Tin liên quan đến Việt Nam. Hội đàm cấp cao Việt Nam-Mông Cổ. Sáng ngày 30 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và phu nhân cùng đoàn đại biểu nhà nước Việt Nam đã tới thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Nambarin Enbaya. Hai bên nhất trí cần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí phối hợp giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa giữa hai nước, phấn đấu tăng kim ngạch buôn bán giữa hai nước lên 10 triệu USD vào năm 2010. Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết đã thông báo việc Việt Nam quyết định tặng nhân dân Mông Cổ 1.000 tấn gạo và đồng ý bán cho Mông Cổ 20.000 tấn gạo với giá không tính lãi, cung cấp một số xe cứu thương trị giá 300.000 USD thay cho dự án viện trợ xây dựng trạm thủy điện nhỏ mà hai bên đã thỏa thuận trước đây. Xin kỷ niệm ngày Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Tại cuộc họp của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 10, ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội cho biết Hội đã kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trọng thể kỷ niệm 30 năm ngày Nhân dân Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot 7 tháng 1 1979, 7 tháng 1 2009. Trong cuộc họp này, nhiều đại biểu xúc động ôn lại những kỷ niệm khó quên trên đất bạn trong những năm tháng lịch sử vừa qua. Đồng thời, Chủ tịch Vũ Mão cũng kiến nghị cần phải tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm gắn chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Tin doanh nghiệp dệt may khai thác thị trường nội địa. Tại hội thảo về vấn đề khai thác thị trường dệt may nội địa do Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex cùng Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 10, ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhận định doanh số hàng may mặc thị trường nội địa năm 2010 có thể đạt đến 6 tỷ USD. Thị trường trong nước đang tràn ngập hàng ngoại nhập từ bình dân đến cao cấp, nhất là hàng Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông. Theo nhiều đại biểu, để có thể thành công ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp trong nước phải xác định được sản phẩm chủ lực của mình thuộc phân khúc nào, đặc biệt chú trọng chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên phụ liệu đến kỹ thuật may, giá cả hợp lý và cạnh tranh. Tin 1.500 MW nhiệt điện Cà Mau lên lưới. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam cho biết, chiều ngày 30 tháng 10, hai nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power đã phát điện lên lưới điện quốc gia đạt tổng công suất thiết kế là 1.500 MW. Như vậy, cho tới nay, hai dự án khí và điện trong cụm dự án khí điện đạm Cà Mau đã cơ bản được hoàn tất. Nhà máy điện Cà Mau 1 công suất 750 MW đã được vận hành thương mại từ tháng 3 năm 2008. Nhà máy điện Cà Mau 2 với công suất tương tự sẽ kết thúc công tác vận hành thử nghiệm và đưa vào vận hành thương mại trong tháng 11 năm 2008. 800 bệnh nhân nghèo được mổ cườm mắt chữa răng miễn phí. Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11 năm 2008, Đoàn Thiện nguyện Y tế Úc Việt phối hợp với Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành mổ mắt chữa răng miễn phí cho 800 bệnh nhân nghèo tại các tỉnh Thanh Hóa và Điện Biên. Đoàn lần này gồm có 28 thành viên, trong đó 2/3 là các bác sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên Việt Kiều, cộng tác cùng với 12 bác sĩ, y tá và trợ lý của Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Thiện nguyện Y tế Việt Úc thuộc Hội Từ thiện Y tế Xã hội Việt Úc được thành lập vào tháng 9 năm 2007 tại tiểu bang Victoria, Úc, với mục đích giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam, nhất là những người sinh sống tại những vùng hẻo lánh, thiếu thốn những điều kiện về y tế và xã hội. Tin chống tham nhũng. Xử lý 40 thủ trưởng và phó thủ trưởng. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng sẽ rà soát lập danh sách các vụ án tham nhũng nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc nghiêm trọng. Phó Thủ tướng kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng Trương Vĩnh Trọng nêu ý kiến như trên trong phiên làm việc thứ 8 của Ban diễn ra chiều ngày 30 tháng 10. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, mặc dù hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi phức tạp, gây khó khăn cho việc cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý, nhưng trong 8 tháng qua, cả nước đã khởi tố 180 vụ án với 398 bị can về các tội danh tham nhũng. Đáng chú ý là đến nay đã có 40 trường hợp người đứng đầu hoặc phó thủ trưởng bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Tin Việt Nam đã đón trên 3,5 triệu lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay. Ước tính tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2008 đạt 3.597.841 lượt, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2007. Tin Việt Nam và việc phát triển điện hạt nhân. Theo dự thảo được Bộ Công Thương hoàn thành để trình Quốc hội, Việt Nam sẽ xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Ninh Thuận với 4 lò phản ứng công suất 1.000 MW mỗi lò. Dự kiến đến năm 2020, tổ máy đầu tiên được đưa vào vận hành sẽ cung cấp khoảng 1% tổng lượng điện tiêu thụ trong cả nước. Và đến khi hoàn thành toàn bộ, hai nhà máy này sẽ cung cấp lượng điện tăng dần từ 6% tổng lượng điện cả nước vào năm 2030 lên 20%, 25% vào năm 2050. Tin văn hóa thể thao, Việt Nam đoạt 4 huy chương vàng giải cờ vua trẻ thế giới. Các kỳ thủ Việt Nam đã đoạt 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đứng thứ 2 toàn đoàn sau Ấn Độ giải vô địch cờ vua trẻ thế giới năm 2008, kết thúc vào ngày 30 tháng 10 tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong 4 huy chương vàng của Việt Nam, có 1 huy chương vàng cá nhân của Trần Minh Thắng ở nhóm tuổi U8 nam. Bản tin tức tổng hợp của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Diệu Duyên xin thân ái kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin cảm ơn chị Diệu Duyên. Kính thưa quý vị thính giả Việt Nam ngày nay, trước khi qua phần hội luận, chúng tôi xin giới thiệu nhạc phẩm Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương do Quang Dũng ca.
Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, ánh đèn răng mắt muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi. Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ, liễu mềm nhụ gió ngây thơ, thấu trăng lòng khách bơ vơ. Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi, biết người còn nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly. Hà Nội ơi, dáng huyền tha thước đêm êm, tóc thề thả gió lê thê, biết đâu ngày ấy anh về. Một ngày mùa chinh chiến ơi, chim đã xa bầy, mịt mờ bên trời bay. Một ngày tạ tơi hoa lá, ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng hoa. Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng buộc reo vui. Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hương mây trôi, nhớ hoài người những đêm rơi, nhắn theo ngàn cánh chim.
Và đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Toàn thư 1954-1963. Hôm nay là ngày 2 tháng 11 1963, một biến cố xảy ra tại Nam Việt Nam, cáo chúng chế độ đệ nhất Cộng hòa. Và giáo sư Nguyễn Mạnh Quang là người soạn thảo bộ sách đó, thành ông nắm vững rất vững vấn đề. Xin giáo sư Nguyễn Mạnh Quang gửi lời chào đến quý vị thính giả của Việt Nam ngày nay ạ.
Xin chào quý thính giả.
Vâng, thưa anh Nguyễn Mạnh Quang,
dạ.
Mỗi năm cứ vào dịp đến ngày 1 tháng 11, 63 thì ở hải ngoại có một nhóm người Thiên Chúa giáo và một nhóm người thân cận với chế độ của ông Ngô Đình Diệm đã cố gắng đánh bóng cái hình ảnh của Ngô Đình Diệm và có một số đòi phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm. Thế thì xin anh với tư cách là tác giả của bộ sử đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa Toàn Thư, xin anh cho thính giả Việt Nam ngày biết, Việt Nam ngày nay biết tại sao xảy ra biến cố 1 tháng 11 63.
Thưa anh Trần Đức Viết, thưa quý thính giả của đài Việt ngày nay Việt Nam. Theo tôi nghĩ thì ông Diệm cầm quyền ngay từ đầu ở năm 1954 về đó thì có một cái sự khác thường đối với lại những cái trường hợp từ trước đến bây giờ, là vì cái chính quyền ông Bảo Đại á, là ông ấy cầm quyền nhưng mà ông ấy nằm ở bên Pháp, ông Diệm được đưa về thì lại hoàn toàn là do người Mỹ xếp sắp xếp. Cái lực lượng của miền Nam đa số là của những người mà ông có thích ông Diệm, nhưng mà ông Diệm về cầm quyền trong giai đoạn đầu người ta tin tưởng rằng Mỹ sắp xếp thì mọi việc sẽ tốt đẹp, nhưng mà không ngờ ông Diệm đã lợi dụng cái viện trợ Mỹ đã củng cố cho cái quyền lực cho gia đình và cho tôn giáo, gây nên cái sự bất mãn trong đại số nhân dân. Thành ra cái ngày mà đảo chính ngày 1 tháng 11 thì người ta bên phía quân đội thì gọi là cách mạng. Nó là sự tích lũy của nhiều năm chống đối chứ không phải là nó bột phát lúc bây giờ. Thí dụ như là ông Diệm vào năm 1957 hay 58 gì đó, khi mà lên Ban Mê Thuột để mà kinh lý ở trên đó cũng đã bị một người ta ám sát. Rồi sau đó cái tình trạng Việt Nam ông Diệm ông ấy dùng bạo lực, ông ấy theo đuổi cái chương trình bách hại các thành phần đã từng theo kháng chiến trong 9 năm 1945-54 và những người mà ta gia nhập Việt Minh mà người ta ở lại vì yêu nước đã giết hại con số rất là cao, khiến cho chính quyền Mỹ đã yêu cầu các ông đại sứ Mỹ thuyết phục ông Diệm nên thay đổi chính sách. Thì vào năm 1960 thì cái ông đại sứ trước đó đã thất bại, cho nên ông ấy phải triệu hồi về và thay đổi bằng ông Nôn Tinh. Trong cái thời gian năm 60 như anh biết đó thì đã xảy ra một cuộc gọi là
biến.
Thứ nhất, cái lá thư của 18 vị nhân sĩ vào ngày 26 tháng 4 năm 1960, người ta đã thuyết phục ông Diệm nên thay đổi chính sách. Và cái điều đó là Mỹ cũng được biết, là Mỹ cũng khuyến cáo ông Diệm, nhưng mà ông Diệm không thay đổi. Cuối cùng vào tháng 11 năm 1960 thì cuộc đảo chính của ông Thi đã, của quân đội nhảy dù dưới quyền chỉ huy của tướng Thi, của đại tá Thi, thì đã bao vây Dinh Độc Lập, đã tấn công Dinh Độc Lập. Thì bây giờ cái phe mà ông Trần Điện Khiêm kéo quân về, lúc bây giờ thực ra ông Khiêm ông cũng khôn lắm, ông mới chưa có ngã về bên nào. Nhưng mà khi mà ông biết rằng là người Mỹ chỉ dùng cái sự đó, chưa có nhất quyết đứng về phía ông Thi, cho nên ông Khiêm đã tỏ ra ủng hộ ông Diệm, cho nên là ông Thi bị cô thế mà thua. Thì điều đó là chứng tỏ là nhân dân miền Nam đã căm phẫn, thù ghét và lúc nào cũng muốn nổi lên bật đổ cái chế độ ông Diệm. Thì nó đã quá từ năm 1960 rồi, tới ngày 27 tháng 2 năm 1962 chúng ta lại thấy một cuộc binh biến nữa, là hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử đã dùng máy bay oanh kích Dinh Độc Lập. Nếu mà ngày đó mà gia đình ông Diệm chết thì có lẽ sẽ có một cái biến cố thay đổi, thì ông Diệm đã chết ngay từ đó rồi, tức là năm 62. Rồi cứ càng ngày thì ông Diệm đã đi sâu vào cái con đường tội ác, tức là vừa tiến hành những cái chiến dịch gọi là làm sáng danh Chúa, vừa bách hại Phật giáo, vừa mở những cái chiến dịch tổng càn truy lùng và bắt bớ các học sinh sinh viên. Là bây giờ tôi đang là sinh viên, là chính tôi ở trong cái chỗ đó tôi biết. Cho nên cái chuyện mà xảy ra đảo chính chống ông Diệm là cái chuyện tự nhiên nó xảy ra, chỉ chờ có người Mỹ có ngoảnh mặt đi thì người ta mới dám làm. Nếu người Mỹ không ngoảnh mặt đi thì cái sức mạnh của người Mỹ nó làm cho cái cuộc đảo chính không thành công thì bây giờ rất là nguy hại. Nhưng mà Mỹ đã chán trường, đã thuyết phục ông Diệm nhiều lần rồi. Chứng cứ là tháng 9 năm 1000 sau khi mà 20 tháng 8 tấn công các chùa Phật giáo đó, thì người Mỹ đã bắt đầu thay đổi ông đại sứ, tức là đem ông Nôn Tinh về và đem ông Caboros sang. Nhưng mà cho đến lúc bây giờ Mỹ cũng chưa có dứt khoát là muốn lật ông Diệm, cho nên mới gửi cái phái đoàn của ông McNamara đến Dinh Gia Long vào tháng 9 năm 1963 để thuyết phục ông đừng có tiếp tục cái chính sách ác độc như vậy nữa. Thì ông Diệm lại trả lời cái phái đoàn rằng là đối với Phật giáo đó thì ông đã quá khoan dung rồi, còn đối với sinh viên học sinh đó thì nó ngây thơ, nó đi theo nghe theo cộng sản, tức là ông đã cứng đầu, ông không có nghe theo cái ông thầy của ông Diệm là người Mỹ đã đưa ông về, mà bây giờ ta khuyên nó cũng không nghe nữa. Thì kể như là ông Diệm đã đặt Mỹ vào cái thế cùng đường, cho nên Mỹ không còn có cách gì nữa. Thì bây giờ bật đèn xanh cho giới tướng lãnh rằng là bây giờ thì tôi không còn khuyên được ông Diệm nữa, thì các anh muốn làm gì thì làm. Thì nhân dân Việt Nam và nhất là quân đội thì người ta chỉ cần Mỹ ngoảnh mặt đi là người ta giết. Vậy thì cái giết ông Diệm, lật ông Diệm là cái sự tự phát của quân đội, mà chỉ mong rằng Mỹ đừng có nhúng tay vào thôi. Thì quả nhiên là Mỹ không có can thiệp bên ông Diệm, cho nên người ta đã nổi lên. Và ai mà làm đảo chính thì ở vào cái thế đó cũng phải giết ông Diệm, chứ không thể nào mà lại tha ông Diệm hay là giữ ông Diệm lại. Bởi vì cái kinh nghiệm của ông Tướng Thi ngày xưa vẫn còn đó. À, kinh nghiệm của ông Phạm Phú Quốc với lại ông Nguyễn Văn Cử vẫn còn đó. Không có ngu gì mà lại đi giữ ông Diệm mà làm cái người quân tử tàu với một cái thằng nó quá lưu manh.
Vâng, chúng ta sẽ bàn vấn đề đó sau. Bây giờ chúng ta nhắc lại là cái biến cố Phật giáo ở Huế, Phật đản ở Huế đó là cái giọt nước làm đầy cái ly nước. Thì theo những ông bác sĩ Đức ở Đại học Y khoa Huế và một số nhân sĩ ở Huế, thì ông Đăng Sĩ, Phó Tỉnh trưởng Nội An Thừa Thiên đã được lệnh của ông Ngô Đình Cần dẹp cái buổi phát thanh của chương trình Phật đản đặc biệt, và đã dùng chiến xa và lựu đạn ném vào đám đông để gây tổn thương cho một số người. Thế thì theo anh thì vấn đề đó, về vấn đề mà ông Ngô Đình Thục được bỏ ra miền Trung rồi làm tổng giám mục rồi treo cờ treo quạt này nọ để đi đến cái biến cố đó, thì có phải lúc đó là cái chế độ công giáo trị của ông Tổng thống Diệm là muốn xiết điểm Phật giáo, là nó một lực lượng cuối cùng của dân tộc không ạ?
Phật giáo là lực lượng của toàn dân, và ông Diệm á, với lại thì dưới quyền của ông Thục, bởi vì theo cái chế độ của ông Diệm á là tôn giáo chỉ đạo chính quyền, ông Thục thì đại diện cho tôn giáo đứng trên chính quyền và ông Diệm thì là chính quyền, cho nên là mọi quyền hành hay là tất cả những cái chính sách hay đường lối này nọ là đều do ông Thục làm ra. Nói cho đúng là cái hội đồng tôn giáo nhưng mà ông Thục đứng đầu, như tôi đã trình bày rất là rõ ràng ở trong cái cuốn bài viết về Tướng Thi và cuộc đảo chính đăng trong cái chính biến 11, nhìn lại cuộc chính biến 11 tháng 11 mà do nhà văn hóa xuất bản vào năm 1997 đó. Do đó ông Ngô Đình Thục rằng muốn rằng là cho cái nhân nhất là đại diện của Tòa Thánh Vatican nhìn thấy rằng Việt Nam đã theo đạo rất nhiều, cho nên cái cũng là sao nó có trùng hợp là nhiều hai ba thứ. Một đức là cái mùa xuân năm đó ông Diệm là ông Thục lại tổ chức cái ngày gọi là lễ Kim Khánh, chức vụ của ông lên linh mục là 25 năm, lên giám mục chứ. Ông ấy được phòng giám mục năm 1938 đến năm 63 là đúng 25 năm ông tổ chức Kim Khánh. Thì ông đã lợi dụng cái thế quyền để ông ấy tổ chức đủ các thức rành ràng, rồi cái ngày lễ trước cái ngày đó nó có ngày lễ công giáo là cờ quạt công giáo là bày la liệt ở Huế. Nhưng mà kế ngày đó thì lại sắp xảy ra cái ngày gọi là Phật đản, cho nên Phật giáo cũng làm cờ quạt đó, thì ông ấy ra lệnh cấm. Thì nghe tin rằng là sẽ có cái phái đoàn của Vatican sang để quan sát xem lời ông Diệm nói, ông Thục nói rằng là dân Việt Nam hầu hết là theo công giáo. Thì ông Thục cho dẹp những cái lá cờ đó. Thường thường những cái lệnh mà dẹp những cái lá cờ đó là bằng khẩu lệnh chứ không có văn thư nào cả. Đấy, rồi tất cả những người cầm quyền dưới trong cái chính quyền đó là đa số là những người Công giáo là triệt để thi hành những cái khẩu lệnh đó. Thế thì có cái chuyện rằng là cái ngày mà Phật đản vào mùng 8 tháng 4, tức là nó trùng vào cái ngày mùng 8 tháng 5, thì người ta Phật giáo người ta mới làm cái cổng chào ở trên cái cầu Trường Tiền thì phải, và có hình Đức Phật đi qua. Thế thì ông Thục hình như là cho lệnh rõ rồi, ông lại làm cái hình của ông Thục đi lên đó. Thì khi người ta rước lễ qua đó, cái cầu đó, người ta thấy rằng vô lý mà rước Đức Phật qua cái chỗ cầu mà lại dưới cái hình của ông Thục, người ta không rước, người ta mới dùng đò. Tôi được nghe như chuyện đó thôi chứ không có biết đúng hay không. Tất cả cái chuyện đó nó đi đến cái chỗ căng thẳng, rồi đến lúc mà chính vì vậy mà ông Thích Chí Quang mới làm một cái diễn văn, bài diễn văn để nói với Phật tử những cái tình hình căng thẳng như vậy, để đưa lên đài phát thanh vào tối ngày mùng 9 tháng 5 đó. Thì vì cái bài phát, nội dung của cái bài nói chuyện đó chắc là có sự được biết của những người thân cận của ông Cẩn và ông Thục, cho nên họ báo cho biết, cho nên lệnh của ông Cẩn và ông Thục ra là cấm không được phát thanh cái bài phát thanh đó. Thành ra khi mà Phật tử người ta chờ đến cái giờ đó mà không thấy, người ta mới kéo nhau ra trước cái tòa phát thanh để người ta nghe ngóng, và người ta muốn hỏi ban giám đốc là sao. Thì cái số Phật tử càng ngày càng đông kéo ra đó, thì là ông Đặng Sĩ bây giờ là phó tỉnh trưởng Nội An, cũng là người Công giáo chỉ huy cái đoàn thiết giáp đó, mà cái đoàn thiết giáp đó người ta nói rằng có sơn cái đề là Ngô Đình Khôi. À, đoàn thiết giáp đó, và tiến đến thì ông ấy ra lệnh, ông ấy bắn vào đoàn người và ông giải tán, và cái số người chết lên đến, vừa chết vừa bị thương, tổng số lên đến 14 người. Cái số người chết đó đều có ghi trong các sách, như là sách của anh Nguyên Vũ với sách của ông Đoàn Thêm, là đều có ghi rõ ở trong đó. Và người chứng nhân trong cái cuộc chết đó là một bác sĩ người Đức tên là Wop. Ông ấy đang dạy ở trường Đại học Y khoa ở Huế, và ông có viết lại những cái bài nhật ký đó, và bây giờ là cái bài đó hình như có đăng trên Giao Điểm nữa. Thì cái chuyện đó là sự thật rành, nhưng mà những người Công giáo là nhất là những ông có khả năng viết văn như ông Cao Thế Dung với ông Tú Gàn thì cứ nói rằng những cái chuyện đó là phê ạ. Rồi ông Cao Thế Dung còn bịa ra rằng là cái người mà ném cái trái lựu đạn nó là ông đại tá Scott gì đó. Đa số là họ cứ bịa để mà phủ nhận những cái tội ác họ đã làm. Tôi không hiểu tại sao mà lại họ trắng trợn đến như vậy. Đó là cái sự thật nó bùng nổ ra cái ngày hôm ấy, là cái ngày mà căng thẳng Phật giáo. Thế rồi sau đó thì nhân cái vụ đó mà người ta mới lập cái ủy ban gọi là ủy ban liên cái gì, ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo. Rồi thấy rằng tình hình căng thẳng rồi, nó mới đưa đến cái vụ ngày 11 tháng 11, tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ở tại góc đường Phan Đình Phùng và đường Lê Văn Duyệt. Cái sự tự thiêu đó là một phát súng bắn vào Dinh Gia Long lúc bấy giờ. Bởi vì cái đó nó gây nên sự xôn xao quốc tế, và bắt đầu tất cả nhân dân thế giới đều đổ xô con mắt nhìn về miền Nam Việt Nam để nói lên, người ta nhìn thấy rõ và ai cũng biết rõ là chính quyền Ngô Đình Diệm đang bách hại Phật giáo. Và tất cả nhân dân thế giới đều công phẫn, nhất là các nước Phật giáo, người ta đã lên tiếng, người ta tố cáo tại Liên Hiệp Quốc. Thí dụ như là Cao Minh, Thái Lan đều có tố cáo tại Liên Hiệp Quốc.
Vâng, thế thì cái cuộc chống đối mà đưa đến cuộc chính biến 1 tháng 11 Sáu Ma là do sự phản ứng của toàn dân. Thế thì tại sao một số người muốn đánh bóng cái hình ảnh của ông Diệm, họ nghĩa là ca tụng ông Diệm là anh minh, là anh hùng dân tộc, là tiết tịch tâm hư. Thế thì anh có nhận xét gì về cá nhân ông Diệm?
Về ông Diệm tôi có viết hẳn một cái bài mà nhờ bên Giao Điểm lên, là con người và những việc làm tội ác của ông Diệm. Và một cái bài nói về cái liên minh Mỹ và Tây Căng đưa ông Diệm về Việt Nam, là ngay từ tháng 8 năm 1950, ông Diệm được ông Ngô Đình Thục đưa ra khỏi nước Việt Nam, nói rằng đi Nam Thánh, trước khi đưa Nam Thánh để lên gặp ông Giáo Hoàng Pius XII để ông ấy nói là phải làm như thế nào ở bên Mỹ. Rồi lại gặp một cái ông giáo sư Wesley ở bên Nhật để chỉ rằng sang bên Mỹ phải làm như thế nào. Và sang đến bên Mỹ thì được, ông Diệm được giao cho ông Hồng Y Spellman. ông Hồng Y Spellman lại nuôi dưỡng ông Diệm ở trong các tu viện ở bên New Jersey và ở bên New York. Rồi ông này mới lại vận động tất cả những nhân vật mà là tín đồ Thiên Chúa Giáo mà có thế lực trong chính quyền Mỹ. Thì cái vào năm 1950 á, thì bây giờ là chính quyền của ông Tổng thống Truman. Nhưng mà những người có thế lực ở trong chính quyền Mỹ như là các thượng nghị sĩ Kennedy, Mansfield, rồi nhiều nhân vật và cái hội đồng tôn giáo đều là những tín đồ đã tìm cách vận động và giúp đỡ ông Diệm đủ mọi cách và đưa đi giới thiệu nói chuyện ở đây đó xong rồi. Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh của nước Mỹ chưa thuận tiện để giúp ông Diệm. Thí dụ như bây giờ chính phủ Truman còn đang bận với cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, cho nên chưa có lo đến cái chuyện đó. Và điều thứ hai là người Pháp bây giờ đang nắm chủ động và chưa có thoái chí rút khỏi Đông Dương. Nếu mà người Mỹ rút giúp người Pháp để chiến thắng ở Đông Dương thì người Pháp sẽ hưởng cái lợi đó mà người Mỹ không được gì. Quá ra người Mỹ cũng chờ thời. Thì đúng vào ngày 27 tháng 7 năm 1953 là đã giải quyết xong cái vấn đề Triều Tiên, tức là hai bên đã thỏa hiệp rồi, thì Mỹ lạnh tay. Thì trong khi đó thì tình hình Đông Dương trở nên sôi động và chiến trường Điện Biên Phủ. Thì ông giáo hoàng Pius XII thấy tình hình nguy ngập mới yêu cầu Mỹ nên giúp giải vây Điện Biên Phủ bằng cách bỏ Mông Nguyên Tử, nhưng mà đưa ra Hội đồng An ninh của Hoa Kỳ thì hình như là, nếu tôi không nhầm thì chỉ có đâu 1-2 phiếu đồng ý trong số 5-6 phiếu. Thành ra cái số phiếu mà không tán đồng bỏ bom nguyên tử để giải vây cho Điện Biên Phủ không thành công. Do đó Mỹ không có can thiệp, và cuối cùng thì Mỹ ủng hộ cái giải pháp là chia đôi nước Việt Nam và làm áp lực Pháp phải trả lại độc lập hoàn toàn cho cái phần còn lại, đồng thời làm áp lực phải thay đổi thủ tướng bằng ông, thay ông Diệm bằng ông Bửu Lộc. Thành ra giữa cái lúc đó, và anh thấy là ngày 4 tháng 6 thì Pháp trả toàn quyền độc lập cho ông, cho miền Nam Việt Nam, bây giờ là thủ tướng Bửu Lộc, là ngày 4 tháng 6 năm 1954. Đồng thời ông Diệm được đưa lên thay thế. Rồi đồng thời cái chuyện xảy ra chia đôi đất nước cũng vào cái thời kỳ đó. Thì trước khi ông Diệm được về nước thì Mỹ đã chuẩn bị cho ông Diệm về nước bằng cách đưa ông đại tá Lansdale sang để chuẩn bị những cái thế an ổn để cho ông Diệm về nước, qua những cái chỗ ngồi chỗ đứng yên vậy. Ông Lansdale lại còn đưa cả cái đoàn gọi là bảo vệ an ninh từ bên Phi Luật Tân sang để mà bảo vệ an ninh cho ông Diệm, vì bây giờ cái thành phần mà chống đối ông Diệm nó đông quá, ngay cả người Công giáo từ Phát Diệm vào họ cũng đi theo ông Lê Hữu Từ, họ bênh ông Pháp, bênh đi theo cái phía người Pháp. Thành ra ông Lansdale ông không có tin tưởng những người Công giáo Phát Diệm mới vào mà lại đi về phía ông Diệm, vì họ là những người mà dưới quyền ông Quỳnh với lại ông Lê Hữu Từ. Anh đã lo cả cái vấn đề an ninh trong Diệm, rồi lo cả vấn đề mà chống lại những cái lực lượng mà thân Pháp như ông Nguyễn Văn Thinh. Chính ông Lansdale là cái người phá vỡ cái cuộc mưu đồ đảo chính là ông Diệm vào tháng 9 cho đến tháng 11 năm 1954. Vì đọc các tài liệu sẽ thấy được cái vụ này. Thế là đọc cái cuốn hồi ký của ông Lansdale cũng như đọc cuốn hồi ký của ông Phạm Văn Liễu, còn nhiều cuốn sách khác nữa. Thì như vậy là tất cả Mỹ lo cho ông Diệm từng ly từng tí một. Điều thứ hai nữa, ông Diệm không có một cái thế lực nào làm cái lực nòng cốt, cho nên ông Lansdale lại tìm cách giả dờ là nói Đức Mẹ đã vào Nam mới đem được cái số giáo dân vào khoảng 600.000 giáo dân vào làm cái lực lượng nòng cốt của nhân dân để ủng hộ ông Diệm. Rồi trong miền Nam bây giờ lại còn có những cái lực lượng như là Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên đều chống ông Diệm cả. Ông Lansdale bỏ tiền ra đi trực tiếp mua những các ông như là Trình Minh Thế, ông Ba Cụt, ông Nguyễn Giác Ngộ, ông Năm Lửa. Cái số tiền mua lên tới 12 triệu, trong cái số tiền đó đều có nói rõ ở trong cái cuốn The True Việt Nam của ông Bernard Hall. Như vậy là người Mỹ lo cho ông Diệm từng ly từng tí một. Chứ đâu có phải là ông Diệm tài ba gì mà về cầm quyền. Thế lúc mà lên cầm quyền rồi đó, thì tất cả những cái kế hoạch mà người Mỹ như là lật đổ ông Diệm, lật đổ ông Bảo Đại để đưa ông Diệm lên cũng là người Mỹ làm. Rồi cái bản hiến pháp của Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa cũng Mỹ soạn thảo. Tất cả là hết cái gì cũng Mỹ lo cho ông ấy, ông chỉ có việc là ông ấy hưởng cái chức vụ của ông Mỹ, Mỹ làm ra. Thì như vậy là ông Diệm làm tay sai cho cả Mỹ lẫn Vatican, vì Vatican là cái người nỗ lực vận động với Mỹ đưa ông Diệm về. Như vậy là Diệm có cái nhiệm vụ vừa đối với lại Vatican, vừa đối với Mỹ. Thì theo tất cả các sử gia, người ta nghĩ là ông Diệm mượn cái quyền lực của Mỹ để được về cầm quyền, nhưng mà cái mục đích tối hậu là phục vụ cho cái quyền lợi tối hậu của Vatican. Cho nên ông dựa vào thế Mỹ, Mỹ cho ông ấy được toàn quyền quản lý việc nội chính để Mỹ biến miền Nam thành cái tiền đồn chống cộng, thì ông ấy lại biến cái quyền hành nội chính của ông ấy theo Kitô hóa chính quyền rồi đến Kitô hóa nhân dân bằng những cái chiến dịch để gọi là đẩy những cái người mà đầu tiên là nhắm vào những cái người mà đã có cái ở miền Trung đó, trong cái năm tỉnh mà gọi là Liên Khu Năm đó, có cái thành tích ngày xưa đã từng đi với Việt Minh, thì bây giờ là thấy cái cơ đó bắt họ phải theo đạo, nếu không theo đạo á thì coi như họ là cộng sản, rồi ra cái luật số 10 thì giết họ một cách hợp lý. Thành ra vì xa xôi như vậy chưa có phản ứng, thì chính vì cái chỗ năm tỉnh Liên Khu Năm đó, cái người nào mà không có bằng lòng theo đạo mà còn ở lại thì bị giết, cái số giết đó lên tới hơn 300.000 người. Người nào mà người ta lanh chân, người ta trốn vào bưng được thì người ta thành ra những cái người đi theo kháng chiến, và cái lực lượng mà sau này của cái quân đội giải phóng miền Nam, cái thành phần ở Liên Khu Năm đông lắm là vì cái thời kỳ đó. Và bây giờ trong cũng cái hậu quả đó, cái trong cái Liên Khu Năm đó, cái thành phần gọi là đi đạo lấy gạo mà ăn đó, để thoát khỏi những cái cảnh mà cảnh sát quấy nhiễu đó, là các sách đều có nói đến. Và cái số đó bây giờ các anh thấy, nếu mà sang đây là có nhiều lắm, nhưng cái vùng của tôi là có nhiều các ông miền Trung mà theo đạo cái thời bây giờ đó, gọi là theo đạo đứng, hay là theo đạo lấy gạo mà ăn, hay theo đạo để tạo danh đời. Thành ra cái hậu quả đó nó đưa đến cái chỗ là phân hóa miền Trung thành những cái thế lực thù địch nhau.
Thì nói tóm lại là ông Diệm là lá bài của Vatican và của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì khi mà Mao Trạch Đông toàn thắng ở Hoa Lục thì người Mỹ sợ rằng nghĩa là ông Mao Trạch Đông sẽ nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á, thành đưa ra cái chiến lược domino và dùng ông Diệp đồng thời hợp tác với Vatican để mà bảo vệ quyền lợi Thiên Chúa Giáo, để đưa cho bài chống cộng lên để mà can thiệp vào Việt Nam. Thì đáng lý theo Hiệp định Geneva thì năm 1956 thì tổng tuyển cử, nhưng mà chính vì cái sự can thiệp của người Mỹ nên đã bãi bỏ cái cuộc tổng tuyển cử đó, cuộc hiệp thương, để rồi xảy ra cái cuộc chiến tranh giữa Việt và Mỹ, trong mà chúng ta nó lượng mà chúng ta đặt cho là cái cuộc chiến tranh tiếp nối cuộc chiến tranh 1946-1954, là cuộc chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Thế thì ông Diệm đã không thi hành nổi cái mà ông chủ Mỹ giao phó, là thi hành cái sách lược, nắm vững cái chiến lược domino để ngăn chặn cái làn sóng đỏ, nhưng mà ông Diệm đã lợi dụng cái thế lực của người Mỹ như anh nói để mà củng cố gia đình trị và Ti Tô giáo trị, để đến độ làm bất mãn tất cả những thành phần dân chúng của miền Nam. Và khi người Mỹ nhận định thấy rằng cái vấn đề lòng dân như vậy thì chắc chắn là phải thay ngựa giữa dòng, nhưng ông Diệm ngoan cố từ khước bao nhiêu cái chuyện điều đình cải tổ nội các và nên để ông Ngô Đình Du ra ngoại quốc. Thành ra cái vấn đề mà tham quyền cố vị của ông đã, chính cái vấn đề tham quyền cố vị đã đưa đến cái biến cố 1 tháng 11 63. Để thay đổi không khí, chúng tôi xin giới thiệu nhạc phẩm Tình Yêu Như Bóng Mây của Song Ngọc do Hương Lan trình bày.
Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt, thành phố này xin trả lại cho anh. Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng, ngồi giáo đường lặng rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt, đồi núi buồn xin gửi lại cho anh. Và con đường mù sương răng mắc, hai đứa hôm nào lạnh buốt trong tình yêu. Rồi mai tôi sẽ xa tình yêu,
thank you. còn bao điều mà sao anh không nói. Tôi cúi đầu từ giã Đà Lạt ơi, tôi cúi đầu.
Việt Nam ngày nay với Nguyễn Mạnh Quang để tiếp tục chương trình thảo luận. Bây giờ chúng ta phải trả lời một câu hỏi, và chắc anh Quang cũng biết là đây cái luận điệu của cái nhóm mà đòi phục hồi tinh thần Ông Diệm thì nói rằng cái chết của Ông Diệm là vì ông muốn bảo toàn cái chủ quyền dân tộc, ông là người yêu nước, chính vì người Mỹ không có thể sai khiến được ông nên mới ra lệnh giết ông. Thế thì những cái sử liệu mà anh thu thập được, những cái dữ kiện thì cái vấn đề nó, sự thật nó như thế nào anh Quang?
Cái điều này là mấy ông đồng đạo với ông Diệm cố gắng bịa đặt ra để cứu vãn cái danh dự của ông Diệm. Chứ còn sự thực ra cái ông Diệm là người Mỹ đưa về, lệnh của người Mỹ, bằng cớ là vào tháng 2 năm 1962 đó, mà ông Diệm đã phải chấp nhận đồng là cho quân đội Mỹ rải 77 triệu lít chất độc da cam lên đồng ruộng và rừng cây Việt Nam. Cái sự tác hại đó vô cùng nguy hiểm, ông Diệm hồ hởi làm những cái việc là độc ác như vậy đó, ông Diệm ông ấy còn làm, huống chi những cái chuyện mà gọi là chủ quyền. Ông Diệm là mà ngày xưa đi theo Pháp, rồi theo Nhật, rồi theo Mỹ, rồi phục vụ cho Vatican là đầu tiên, thì ông có bao giờ ông nghĩ đến cái chủ quyền Việt Nam bao giờ đâu, mà bây giờ là họ cứ nói đến nghĩ đến chủ quyền. Bây giờ lấy cái vụ mà những người Công giáo tranh đấu cái đất Thái Hà với lại Khâm Sứ đó, tranh đấu cho Vatican chứ là họ đâu có tranh đấu cho cái chủ quyền Việt Nam. Thế nhưng mà miệng họ cứ nói bô bô là như vậy. Tôi nói là người Công giáo, đã còn nhất là cái người Công giáo mà thờ Vatican đó, thì họ không có độc lập, không có tổ quốc, họ chỉ có Vatican, họ tranh đấu cái gì cũng cho Vatican thôi. Đấy, nhưng mà cái cách họ nói thì họ cứ nói như vậy.
Thế trong khi toàn dân mà tham gia cuộc kháng chiến để giành độc lập và chủ quyền dân tộc, thì ông Diệm núp ở đâu đó, hình như là chỗ Vĩnh Long, cái giáo xứ của Ngô Đình Thục, để chờ thời. Đồng thời khi nghe người Pháp đưa ra giải pháp bảo đại, thì ông cũng qua Hồng Kông để mà kiến ý kiến ông bảo đại, nhưng mà thời gian đó bảo đại khuyên ông là nên chờ thời chưa đến lúc. Thành ông qua Nhật cũng gặp một số người cố vấn, rồi qua Mỹ, qua Vatican, cũng như anh vừa nói lúc đấy đó. Thế thì khi mà người Mỹ đưa ông về, thì trước khi đưa ông về thì ông có quỳ xuống và tuyên thệ trước ông Tử Hoàng Bảo Đại rằng sẽ cố gắng bảo vệ cái ngôi vua của triều Nguyễn và giữ cái ngôi vị thái tử cho hoàng tử Bảo Long. Ông thề trước tượng Chúa, sau này trong cái hồi ký Bảo Đại có nói là thôi giải cái lời thề trong. Thế thì một người lãnh tụ như vậy mà nói rằng tiết trực tâm hư với này là ông như vậy là ông bất tín hả anh? Rồi khi mà theo
ông
cái cuốn Đảng Cần Lao của Tư Bằng Lĩnh, thì trong thời gian ông đưa ra đạo luật để cố cộng đó, ông đặt cộng sản ra ngoài pháp luật, mà những người cộng sản đó là những người yêu nước, đi theo phong trào kháng chiến luôn yêu nước. Thế mà ông lấy chiêu bài ông chống cầu để rồi ông trong cái thời gian đó ông đã giết hại tới 300.000 người theo cái tài liệu của ông Tư Bằng Lĩnh này. Thế thì con người cũng là bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất tín như vậy mà cái đám ở ngoài này, lâu la ngoài này đòi phục hồi cái tinh thần của ông, thì tôi không hiểu là họ phục hồi cái tinh thần gì không biết. Thế thì cứ hàng năm đến ngày 1 tháng 11 thì trong khi anh nhớ rằng cái không khí 1 tháng 11 63 ở miền Nam là khi mà cái cuộc đảo chính thành công, người dân chú tràn ra đường, sinh viên học sinh tràn ra đường, choàng vòng hoa cho binh sĩ, cho tướng đôn này nọ. Thì nếu mà đi qua những cái khu của giáo dân thì anh thấy đảo đảo, thấy họ thỉnh những hồi chúa báo tử, những cầu hồn cầu giấc này nọ đó, thì có lẽ là cái suy tư của họ, cái tâm tư của họ nó không có giống đa số những người Việt Nam và anh. Họ như là tôi thấy họ sống ở một cái vùng đất Việt Nam mà cái tâm trí họ để đi đâu, họ không có hòa mình vào với cái dân tộc. Cái gì dân tộc vui thì họ lại buồn, mà cái gì dân tộc buồn họ lại vui. Thế anh nghĩ sao như vậy, Quang?
họ là một cái người mà giống như là một cái ống trong ốc đảo trong cái cộng đồng dân tộc. Họ sống trong cái xóm đạo, họ theo một cái văn hóa riêng, họ đặt cái quyền lợi của Vatican lên trên hết. Thì trong khi đó dân tộc mình đặt cái quyền lợi dân tộc lên trên hết. Họ theo cái đạo lý của Vatican thì mình theo cái đạo lý cổ truyền. Đấy. Cái mà mình lao đầu vào đánh quân xâm lăng Pháp thì họ đi tiếp tay cho người quân Pháp. À, cái mà họ mình đòi thống nhất thì họ đã đòi chia đôi đất nước Việt Nam ghen. Anh thấy cái gì họ cũng ngược với mình à? Anh thấy rõ chưa? Cái mà mình bảo họ là Việt gian đó, thì mình đi chiến đấu cho Pháp thì họ bảo mình là Việt gian. Thì họ cũng ngược hết à?
Thế thì cái giáo điều nào dẫn họ đến như vậy? Họ chỉ có biết Chúa chẳng hạn, như ông Hoàng Quỳnh ông nói là thà mất nước hơn thà mất Chúa. Và mới đây thì những ông giám mục với lại ông tổng giám mục ở Hà Nội, khi mà được chính quyền Việt Nam nói về vấn đề phải áp dụng kỷ luật với những ông linh mục và vô kỷ luật, thì ông lại bênh vực ông nói rằng những ông linh mục này làm đúng giáo luật, tức là họ coi cái giáo luật của họ là trên cái luật pháp quốc gia. Cái điều đó thì thế giới có thể chấp nhận được không ạ?
Gọi là giáo quyền lên trên thế quyền, Vatican lên trên hết. Cái khẩu hiệu mà ông Nguyễn Ngọc Ngạn ông có nói theo cái trật tự ở trong cái cuốn sống đạo là nhất Chúa nhì Cha, chứ anh thấy có rồi đến thứ ba ông Diệm, mà cái thứ ba tức là chính quyền, mà chính quyền đây phải là chính quyền người của Công giáo, chứ còn cái người mà không phải là không có cái chỗ đứng đến vị thứ ba nữa. Anh đã ở chỗ nào đó họ cũng nói là của nước Chúa, của Vatican hết. Do đó họ tranh đấu cho Vatican, cái gì Vatican phải là họ phải, Vatican bảo phải là họ phải, Vatican bảo trái là họ trái, họ bảo trái. Vatican bảo họ đi theo Pháp chống lại dân dân Việt Nam thì họ đi theo Pháp, họ là tuyệt đối tuân lệnh Vatican, đối với họ không có tổ quốc. Ngay đến Vatican bảo cái ông giám mục Emmanuel Malingo đó, ông cũng họ cũng bỏ vợ. Nghĩa là họ cuồng tín đến cái độ mà Vatican bảo gì họ cũng nghe vậy. Đến nỗi mà trong cái bài của ông Nguyễn Văn Trung có nói cái chỗ mà Vatican nói cái gì một lần, ông ấy nói câu rằng có ông linh mục đã nói rằng Vatican đánh rắm nghe cũng thơm à. Thì anh thấy rằng họ là không còn có lý trí để phân biệt giữa phải và trái, giữa đúng và sai, giữa thuận lý và nghịch lý, giữa nguyên nhân và hậu quả, giữa ý kiến và sự kiện. Họ lẫn lộn hết tất cả. Họ cãi cái gì họ cứ lấy cái ngọn làm cái gốc.
Giờ
anh cứ thế, thí dụ như giờ là vụ mà đấu đổi đất Bắc Hà thì họ cứ nói là cái đất này là của họ, nhưng mà người Việt Nam mà cái đất này là thằng Pháp ăn cướp đưa cho anh, thì bây giờ là thằng Pháp đánh đuổi rồi, đánh đuổi thằng Pháp thì phải lấy lại đất, thì họ lại không chịu. Đó là họ nói ngược không à? Tôi có viết một cái chương 11 đưa lên sách hiếm về những cái lươn lẹo nói ngược với lại những cái từ sử dụng cưỡng từ đoạt lý của họ ở trong cái chương 11 và đưa lên sách hiếm. Không có một cái gì là họ ngay thẳng cả. Họ lươn léo quay quắt làm đủ mọi trò.
Và tôi thấy
bây giờ
cái kẻ vô học thì mình không nói, rằng ngay cả kẻ có học cũng là nhắm mắt nhắm mũi mà theo họ một cách không có điều kiện, không có suy nghĩ gì cả. Thì với cái tinh thần mà giáo điều, với cái tinh thần nhồi sọ và cái chủ trương ngu dân gọi như vậy á, thì họ lại vừa ăn cướp vừa la làng, họ lại cứ chê người khác là theo chế độ ngu dân là thế này thế đó. Thế thì rồi họ bây giờ lại đòi mở trường học, mà tôi thấy rằng nếu mà mở trường học thì tôi thấy rằng những cái học sinh mà tốt nghiệp cái trường đào họ có một cái điểm giống nhau là họ cũng có tha thiết gì với quê hương dân tộc, mà họ chỉ nghĩ đến cái quyền lợi riêng của họ và cái quyền lợi của giáo hội, hoặc là a dua với kẻ mạnh hiếp kẻ yếu thôi. Chứ còn vấn đề nó là công bằng với công lý thì cái chuyện nó chỉ có nói ngoài lưỡi thôi, chứ còn sự thực tôi chả thấy có gì là công bằng công lý cả. Là bằng chứng những cái chuyện mà nó xảy ra trong lịch sử từ trước đến nay, tôi thấy cái chuyện gì cũng trái quay cả. Và nhìn vào thì thấy rõ là hành động của kẻ phản quốc Việt gian, thế mà họ lại dám nói rằng, cũng như ông Ngô Quang Kiệt ông nói, vì vấn đề ông yêu nước mà ông phải tuyên bố như vậy. Rồi ông Diệm thì bây giờ được cái tù này xưng hô là cũng vì yêu nước, vì chủ quyền quốc gia mà ông bị Mỹ giết. Thế thì bây giờ mình xác nhận rằng trong cái cuộc chính biến đó, ai là người chịu trách nhiệm giết ông Diệm?
nhân dân Việt Nam giết ông Diệm. Ông Diệm làm cho người ta giết ông Diệm. Anh có nhận thấy đúng không? Nếu ông ấy đạo đức, ông đàng hoàng, ông lo cho dân, nghĩa là ông ấy làm đúng theo cái lời của Nho giáo dạy là dân chi sở ố, ố chi dân chi sở hiếu, hiếu chi sở vì dân chi phụ mẫu, thì không ai giết ông cả. Nhưng mà ông ấy thi hành cái chính sách Kitô hóa bằng những cái làm sáng danh Chúa, giết hại nhiều người quá, bách hại Phật giáo và cả nhân dân thế giới cũng biết, chứ không phải là mình nói. Nhân dân thế giới đều biết cái chuyện đó. Bây giờ rõ sách sử ra đều như vậy. Tức là ông đi ngược với lại trào lưu tiến hóa của nhân loại. Thuyền mà đi ngược nước thì thuyền sẽ bị lật. Lãnh đạo mà đi ngược với dân thì dân sẽ giết lên. Dân sẽ giết chứ không có ai giết cả. Người Mỹ cũng muốn giúp ông ấy nhưng mà không có khoanh tay mà ngồi nhìn chứ không có làm gì hết. Và cũng nên nhớ rằng người Mỹ vì quyền lợi người Mỹ chứ không phải là vì ông Diệm. Đưa ông Diệm về để phục vụ cho quyền lợi của Mỹ chứ không phải là đưa ông Diệm vì nhân dân Việt Nam mà, hay là vì cá nhân ông Diệm.
Vâng, thế thì theo thuyết của nhà Phật đó là nghĩa là gieo nhân nào thì gặp cái quả đó, cũng như theo cái thuyết của Nho giáo là cái thuyết thiên mệnh đó, thì nếu mà ác quá thì nghĩa là trời không dung và đất không tha, thì cái điều đó chứng tỏ rằng tôi thấy chưa có vị nguyên thủ ở Á Châu nào mà chết một cách thảm khốc như anh em ông Diệm cả. Chết do chính thì, người cộng tác của mình giết, chết mà bị dè bỉu và rồi trôn xuống là bị đào lên, trôn xuống bị đào lên, bây giờ chả biết ở đâu cả. Và tôi thấy là hình như cái dòng họ Ngô Đình ở Việt Nam thì bây giờ hình như bị tuyệt diệt thì phải, không còn một người nữa. Và cái mà như anh nói là chính ông ấy chết ông, chính ông làm cho toàn dân phải nổi giận, phải đứng lên làm cái cuộc quân đội, làm cuộc binh biến để loại trừ ông ấy, thì sau này bà Ngô Đình Nhu bà cũng có vẻ hơi hối hận về vấn đề mà hành động đối Phật giáo, thì bà có cử người con cả của bà hình như là Ngô Đình Trác thì phải qua xin lỗi Hòa Thượng Văn Giác về cái vấn đề mà đối xử Phật giáo, và chính bà Nhu cũng phải công nhận rằng chính cái tụi ó đen, cái tụi mà quạ đen nó giết ông, tức là nói những cái linh mục bên Thiên Chúa giáo đấy, đã làm dụng lợi dụng cái chế độ để mà gây ra bao nhiêu phiền nhiều tác hại, mà rút cục đưa đến cái thảm họa cho gia đình anh em nhà Ngô. Thì từ Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Nhu cho đến Ngô Đình Diệm ai cũng chết một cách thảm khốc cả. Thì bà Ngô Đình Nhu bà hứa bà sẽ ra một cuốn hồi ký, nhưng mà chắc là sau khi bà chết thì cái cuốn hồi ký mới được xuất bản. Thì anh thấy rằng thì là vấn đề cũng như anh nói lúc nãy, theo cái vấn đề mà Á Châu đó, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, mà đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Và những cái chuyện phản phúc của anh em ông Diệm trong những biến cố chính trị trước đó thì làm cho những người mà cầm đầu là tránh không thể tin tưởng được. Nếu mà cưỡi lên cọp rồi mà không có hạ được con cọp mà lại nhảy xuống thì cọp lan ngay. Thành ra tôi nghĩ rằng họ có cái lý của ông Minh là cái người đã ra lệnh giết ông Diệm, và ông Minh làm cái chuyện đó thì đối với cái chết lẽ đâu là nó hợp lẽ, không có gì cả. Tuy nhiên vì không có cái vấn đề chuẩn bị như người Mỹ chẳng hạn, trước khi anh làm cái gì thì nó còn phải có phát ngôn viên mới được. Tại như khi mà những cái phóng viên ngoại quốc hỏi thì tại sao ông Diệm chết thì lại nói ông là tự tử, mà theo những cái tính chất, cái truyền thống của đạo Thiên Chúa giáo thì họ không có vấn đề tự tử. Thành ra vì không tìm hiểu căn nguyên mà khi đã nói láo một lần đầu như vậy, đâm ra lại chối quanh chối quẩn. Là vì ông Minh cũng ở cái thế khi mà những thuộc hạ của mình làm sai rồi thì cũng phải che lấp ở thế này thế nọ, thành ra cứ người này đổ những người chối quanh. Nhưng mà cái người cầm đầu cái cuộc đảo chính thì tôi nghĩ rằng nếu mà không có lệnh của ông Minh thì không ai mà có thể dám giết anh em ông Diệm cả. Và anh Quang,
vâng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông Minh á là cái người mà chẳng qua là phản ứng theo cái nỗi bức xúc của nhân dân mà đứng lên. Là ông ấy không một nhà cách mạng, cũng không phải là nhà chính trị, chỉ thấy rằng là nỗi bất bình, giống như là trong Nho giáo nói rằng là quan trong triều đình mà thấy vua vậy quá mà không được thì giấy binh lên khử diệt để cứu khổ cho nhân dân thôi, chứ không phải là một người có thủ đoạn chính trị để mà ăn nói khôn khéo được như những người ta tưởng, mà cũng không phải là nhà cách mạng, cho nên sau đó thì ông chẳng có cái chương trình gì cả. Nhưng mà chỉ biết rằng là ông Diệm là một bạo chúa hại người ta như vậy thì hãy khử diệt đi đã. Mà có một điều tôi lưu ý với lại Trần Lưu Viết và quý vị thính giả là ở tất cả Á Châu đó, những tín đồ Kitô nào đó lên cầm quyền đều trở thành bạo chúa cả, và được ghi vào cuốn sách 100 nhà bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại, điều tôi chứng minh là tưởng nhớ thạch cũng là tín đồ Kitô theo đạo vợ thì cũng thành bạo chúa ghi trong cuốn sách đó. Lý Thừa Vãn cũng trở thành bạo chúa ghi trong cuốn sách đó, cũng là tín đồ Kitô. Rồi ông Marcos cũng là bạo chúa mà được ghi trong cái cuốn sách đó. Và Ngô Đình Diệm cũng là bạo chúa ghi trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách đó có 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại, mà trong đó có thời thượng cổ thì chưa có đạo Công giáo ra đời đã mấy 20 người rồi, còn có 80 người á thì đếm vào trong đó là trên 60% trong số 80 tên bạo chúa đó là người Công giáo.
Vâng, thì là vì cái chủ trương giáo điều, với lại họ coi tất cả những tôn giáo khác và những kẻ địch của họ là những con quỷ. Họ dùng chữ quỷ trong thánh kinh lên để rồi nghĩa là gián tiếp khuyến khích những tín đồ chính giáo gặp những người đó giết không thương tiếc. Và chính họ họ cũng giết những tín đồ của họ. Mà anh nhớ trong cuộc thập tử quân này nọ, nghĩa là nói là bây giờ giết những ai làm sao phân biệt được những người thì tốt người xấu, thì ông giáo hoàng nói cứ giết đi rồi tự nhiên xuống là kẻ nào lên thiên đàng, kẻ nào xuống địa ngục có biết ngay.
Trong tương lai đó, nếu mà Việt Nam hay là bất kỳ quốc gia nào mà có một người Công giáo lên đó, thì cũng sẽ trở thành bạo chúa độc ác nhất trong thiên hạ, trong lịch sử là người. Do đó trong lịch sử Mỹ nó có hiến pháp rõ ràng, khi ông Kennedy lên làm tổng, mới là ứng cử tổng thống, nó đặt ngay vấn đề với ông liền lập tức. Và nhờ có hiến pháp nó bảo nó giống như là cái gươm Damocles treo ở cổ rồi. Cho nên là ông Kennedy cũng không nhúng chức gì, và cũng may mắn cho dân tộc Mỹ là ông Kennedy thuộc phe cấp tiến. Mà chính vì cấp tiến không tuân thủ theo cái điều của giáo hội La Mã, cho nên từ đó dòng họ nhà Kennedy là bị giáo hội La Mã ghét, và nhất là các ông đồng đạo người Việt Nam của ông Diệm đó thù ghét gia đình Kennedy lắm.
Nhưng mà cái người Thiên Chúa giáo thì họ có một vũ khí vô cùng lợi hại anh. Cái vấn đề bây giờ họ lợi dụng cái chế độ tự do dân chủ bầu phiếu đó, thành đến cái công mà dân cử là phải đi mì dân xin phiếu họ đó. Thành ra vô tình này nọ đã thỏa mãn những cái yêu sách của họ. Chẳng hạn như ở Mỹ này, cái nền giáo dục anh thấy là một nước Mỹ là cái nước mà nó tôn trọng vấn đề lý trí với khoa học kia lắm. Thế mà những cái trường đạo có thể dạy để mà phủ quyết cái thuyết là Win và đưa cái thuyết cái là sáng thế ký ra này nọ, thì tôi không hiểu cái nước Mỹ này mà trong thời buổi này mà nó còn như vậy, thì anh hiểu rằng cái thế lực của Vatican nó ghê gớm như thế nào.
Nó là con đĩa đói nó bám vào, nhưng mà cũng nên may là dân tộc Mỹ nó tự do, nhưng mà các chương trình giáo dục nó để cho các địa phương, trừ cái trường tư có muốn cho con cháu mình ngu thì cứ việc theo đó thôi. Còn các trường công đó là nó dạy về cái thuyết gọi là tiến hóa của ông Darwin. Các anh đã vận động nhiều lần để đưa cái thuyết sáng tạo với lại cái thuyết intelligent design, gọi là thuyết thiết kế thông minh, đều đưa vào vận động bao nhiêu lần ở nhiều cái địa phương đều thất bại cả. Và anh đã vận động bằng mọi cách để hủy bỏ những cái điều mà giáo quyền tách rời thế quyền cũng thất bại hết. Là vì càng ngày dân Mỹ nó càng cương quyết duy trì cái điều khoản gọi là tách rời giáo quyền ra khỏi thế quyền. Và điều thứ hai là mới đây này, tôi mới đọc ngày hôm qua này, cái đồng tiền mà đúc mà có trust in God gì đó là nó cấm, nó không cho lưu hành nữa, và nó không đúc thành ra cái đồng tiền đó. Bây giờ nó trở nên cái đồng tiền gọi là để dành.
Thế thì những người Thiên Chúa giáo Việt Nam có cái ý đồ gì khi mà cứ muốn đánh bóng hình tượng Ngô Đình Diệm này nọ, và nuối tiếc một cái triều đại mà ai cũng nói là độc tài gia đình trị tôn giáo trị, và nó phản lại cái văn minh tiến hóa nhân loại, và nó bị dân tộc Việt Nam đào thải, tại sao họ cứ ngoan cố làm công việc đó hàng năm là sao?
Cái này nó đi vào cái vấn đề lịch sử là người Công giáo Việt Nam nó hoàn toàn khác với người Công giáo ở bên Âu Châu. Người Công giáo Âu Châu á là khi mà cái chính quyền đạo Việt gia tu nó lên đó là nó cai trị cả cái đế quốc La Mã, nó giết hết, nếu anh không theo đạo giết hết, thành ra tất cả những người theo đạo bên Cato là đều bị cưỡng bách, và sau đó là họ là con cháu của những người cưỡng bách. Thành ra quốc gia nào ở cái vùng Âu Châu đó đều là những người công giữa những người Công giáo thống trị và người giai cấp bị trị, mà thống trị là giáo hội La Mã, cho nên họ căm thù những cái giai cấp thống trị cũng là căm thù giáo hội La Mã. Cho nên anh thấy là họ không có cái vụ mà gọi là theo đạo lấy gạo mà ăn với lại theo đạo tạo danh đời. Bên Việt Nam á, phần lớn những người theo đạo tạo danh đời là vì cái quyền lợi của họ, rồi theo đạo lấy gạo mà ăn, thì sau đó là cả một thế kỷ, gần một thế kỷ, người Pháp lên cầm quyền, rồi ông Diệm lên cầm quyền, thì người Công giáo nghiễm nhiên thành cái giai cấp thống trị, được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi. Thế thì những thí dụ như là dốt đặc cánh mai táo không biết một chữ gì thì được cha đưa vào làm cảnh sát, tức là được làm lính bắt nạt dân, được làm công an, được làm mật vụ, cùng đi học luật ra thì được đưa lên làm ông tòa như bạn tôi là anh Châu Lý Nguyễn đó. Rồi tôi có rất nhiều bạn mà học luật ra đó là được đưa lên làm quan tòa. Rồi như thằng bạn của tôi đó thì nó thi vào đại học sư phạm, nó không có đậu, rồi nó đi ra ngoài nó học luật. Rồi nó nhảy lên là ông cha mới vận động làm sao mà trong cái đám đó thì hễ qua học luật và làm cảnh sát thì thành biên tập viên, thì cũng chính quyền tạo ra cái luật đó, mà chính quyền đó là đằng sau là ông cha. Thành ra nó nghiễm nhiên nó thành thiếu tá mà chẳng bao giờ nó đi, chẳng bao giờ nó đi đi học quân sự cả. À, thế nên nó có những cái đặc quyền đặc lợi như vậy đó. Cảnh sát cũng họ, công an cũng họ, cùng tốt nghiệp đại học sư phạm ra thì được về chỗ thơm hơn, cùng làm học luật ra thì được bổ nhiệm là quan tòa, làm đủ mọi thứ. Còn những người kia là long đong lất đà, họ có quá nhiều đặc quyền đặc lợi, cho nên bây giờ họ phải tô vẽ họ là cái người có giá. Thế gì như ông Trần Thanh Chiêu đó, là ông ấy không có biết gì về quân sự, hay là ông Bùi Đình Đạm đó, rồi ông Trần Văn Trung, tất cả anh hãy nhìn cái đám tướng lãnh là đều là bất tài nhát, chạy thấy giặc là chạy. Thế như ông Lý Tổng Bá là giặc đến ông Củ Chi là ông ấy cởi quần áo quân phục ra ông chạy trốn, đến lúc mà nó bắt được thì ông mặc cũng có quần xà lõn rồi. Thế rồi như là ông Hoàng Lạc á, với lại ông Nguyễn Lâm Quang Thi, tư lệnh phó ở miền Trung, ông mới bỏ quân đội ông chạy. Đấy, anh cứ đọc cái cuốn gọi là cái gì chiến bại gì đó, chiến trường của ông phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Hoại đó, can trường trong chiến bại, anh sẽ thấy là họ bỏ hàng ngũ ra chạy, họ hèn nhát lắm. Thế nhưng mà chức vụ thì họ nắm, chức vụ quan trọng ở trong đấy là anh thấy nhìn vào đó. Ông Đặng Văn Quang đó là vào đạo phải nhờ đến mẹ ông Ngô Đình Thuận đỡ đầu, thành ra là anh em kết nghĩa với ông Ngô Đình Thuận, ông Nguyễn Văn Thuận. Rồi ông Lâm Văn Phát đạo để phải nhờ đến ông Ngô Đình Cẩn đỡ đầu. Rồi hình như ông Phát với ông Cẩn tuổi bằng nhau, mà ông Cẩn, ông Phát phải gọi ông Cẩn bằng bố. Đấy, cái những người loại là đạo như vậy đó, nó hèn lắm, nó khốn nạn lắm. Thành ra tôi có viết một cái chương sách nói rõ về sự khác biệt giữa người Âu Châu theo đạo với lại những người Việt Nam theo đạo. Thế mà những người mà tham danh háo lợi theo đạo thì những cái người đó nó có những cái hành động kinh khủng lắm, nó có thể giết cha. Thí dụ như là ở trong lịch sử Trung Hoa, những người vì tham danh háo lợi mà giết bố để lên nhảy lên cầm quyền, nó có thể dâng vợ quá cho cái người có kẻ để nó bước vào cửa quyền, thí dụ như Lữ Bát Phi. Thì ở Việt Nam này hình như là tôi nghe nói ông tướng họ Phạm có dâng vợ cho ông Thiệu đó. Một ông tướng chắc là nó hèn lắm. Thành ra những cái người đó là làm đủ mọi trò để mua danh. Thí dụ như ông Tôn Thất Thiện, ông gì mà giết ông Ba Cụt đó,
ông Lâm Lễ Trinh.
Lâm Lễ Trinh là những cái người mà là đệ tử của ông Nhu với lại ông Thục, thì là nhờ có cái chính quyền đó mới nên danh nên giá. Tôi nghe nói ông Thiện học tiến sĩ kinh tế về, nhưng mà lại về chả làm cái gì về kinh tế, ông nhảy làm tổng trưởng thông tin. Cái thông tin nó không ăn nhập gì đến cái kinh tế cả. Đang nghe ông hay điềm tài kinh bang tế thế, kinh doanh gì ra ông giúp nước, ông lại đi vào làm tổng trưởng thông tin. Rồi bây giờ ông lại đi viết bài, ông dạy người ta viết sử, ông chả biết sử gì cả. Cứ hoành thoang khoác lác như vậy. Đó là cái bản chất của những người Công giáo Việt Nam. Miệng thì hoành thoang khoác lác, làm như là ông tướng, cái gì thì cũng như là có cái khả năng chuyên môn của mình theo học, hay là chuyên về cái đó. Không chuyên môn mà cứ làm như là mình chuyên môn là biết hết. Hễ là theo đạo Công giáo thì là phải biết hết. Họ có quan niệm sai lầm đến như vậy.
Thành bởi vậy mà chúng ta phải mang cái thân tham phân cầu thực. Thế thì xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Bình Quang. Cái buổi hội luận của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin anh Nguyễn Bình Quang gửi lời chào quý vị thính giả Việt Nam ngày nay ạ.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả của Việt Nam ngày nay Radio. Hân hạnh được nói chuyện với quý vị ngày hôm nay. Xin kính chào anh Trần Đức Viết. Chúc quý vị mọi sự như ý.
Kính chào Việt Nam ngày nay. Bộ gặp chúng tôi đến đây là chấm dứt. Trước khi chấm dứt, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nha Trang Ngày Về do Ý Lan ca.
Thank you.